Thưa quý vị, Lê Quang Đình được quốc tế biết đến với tên Đình Cư Lê là một nghệ sĩ đương đại sinh ra từ Việt Nam, theo học mỹ thuật tại Mỹ, nổi danh trong giới mỹ thuật đương đại thế giới từ những năm 1990 với loại hình tranh đan. Suốt hơn 30 năm qua, các tác phẩm của anh không chỉ có tranh đan mà còn có các video 3D, tác phẩm đan không gian 3 chiều đã hiện diện ở nhiều bảo tàng, trung tâm mỹ thuật danh tiếng ở Mỹ, Úc, Nhật, Pháp. Còn ngay tại Việt Nam, nơi anh trở về sinh sống và lập nghiệp sau gần 20 năm phải xa quê hương do hoàn cảnh chiến tranh, nghệ sĩ Lê Quang Đình đã ghi dấu ấn với sàn art tại thành phố Hồ Chí Minh, một không gian mỹ thuật đương đại có tiếng. Ngày 9 tháng 2 năm 2022, nhân chuyến đi của nghệ sĩ Lê Quang Đình đến Paris tham gia khai mạc triển lãm cá nhân Sợi đan ký ức, gặp gỡ báo chí và công chúng tại bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac, một bảo tàng danh tiếng của Pháp về nền văn minh và nghệ thuật châu Á, châu Phi, châu Mỹ và châu Đại Dương. RFI tiếng Việt đã có cuộc chuyện trò với nghệ sĩ Lê Quang Đình.
RFI Việt ngữ xin kính chào anh Lê Quang Đình. Cái sự khởi đầu á, là anh được biết đến với cái tranh đan. Vậy anh có thể giải thích tại sao ban đầu anh lại chọn tranh đan?
Lúc đó anh muốn nói lên cái câu chuyện của mình. Nhưng mà cái câu chuyện của mình khi mà một người như anh, một người châu Á, một người Việt Nam sống ở bên Mỹ, thì những câu chuyện của mình hình như là họ gạt qua một bên hết. Tại vì mình không phải là cái nhóm chính bên Mỹ, thành ra họ không có quan tâm đến những câu chuyện của bây giờ thì họ quan tâm nhiều hơn. Nhưng mà hồi đó thì những câu chuyện của mình cũng như là những cái phim của Hollywood đi, cái cách mà họ dựng những cái con người của Việt Nam trong phim đó, hình như chỉ là một cái shadow, một cái bóng của trong bóng tối, hoặc là chỉ là vai lẻ ở bên ngoài thôi. Cũng như có nhiều phim mà không có một người Việt Nam nói một tiếng Việt nữa. Đó thì mình thấy là những cái câu chuyện đó, những cái chuyện của mình không có ai nói hết trơn. Mà trong khi mỗi một ngày mình xem TV hoặc là giờ mình thì chỉ thấy toàn là câu chuyện của người khác mà mình không có thấy một cái bóng những người giống mình ở trong đó. Thì có thể là nói là cần thêm một cái câu chuyện khác để kết nối vào đó, cái tấm hình nó mới đầy, mới đủ. Thì lúc đó mình suy nghĩ là mình có thể kết nối, mình có thể đan những cái câu chuyện mới vào. Đó, thì bắt đầu lên cái ý tưởng là tại sao mình không cắt nhiều tấm hình lại mà đan với nhau để nó thành một cái tấm hình hoàn hảo hơn. Nó nói nhiều câu chuyện đã bị gạt bỏ sang một bên. Hồi nhỏ đó thì cô của Đỉnh có dạy Đỉnh đan lát đó. Thành ra khi dựng cái này rất là dễ, tại tôi có sẵn cái năng khiếu đó rồi. Thành ra Đỉnh chứ chỉ cắt cái tấm hình rồi đan nó. Đan xong thì cái mới nói, ôi cái này làm như là mình đã làm rất lâu rồi chứ không phải là mới lần đầu nữa. Thì khi mà làm xong tác phẩm, mấy tác phẩm đó đó, thì bên Mỹ những curator họ mới thấy ô cái loại tác phẩm này nó lạ, nó ngộ, nó mới và cái cách suy nghĩ cũng mới. Thành ra bắt đầu họ mới triển lãm mình. Kỹ thuật của tranh đan á, đại khái là nếu mà làm tranh đan thì nó rất là dễ, tại vì mình chỉ ngồi xuống mình đan một lên một xuống hoặc theo cái công thức của nó thôi thì rất là dễ, thì chỉ cắt rồi đan lại với nhau thôi. Nhưng mà cái cách Đỉnh làm á, thì nó khác biệt hơn người ta, là Đỉnh lựa chọn khúc nào mình muốn đan, khúc nào mình không muốn đan, cái hình nào mình muốn giấu ở lớp dưới, lớp nào mình muốn cho người ta xem ở lớp trên, hai lớp nào mình muốn cho nó kết nối với nhau để tạo ra một cái tầm nhìn khác hơn. Đó thì có thể nói là cái cách Đỉnh làm rất là khác với người khác.
Thế anh có thể cho thính giả của đài được biết cái thông điệp mà anh muốn gửi gắm?
Thường thì những gì Đỉnh làm đó thì thường thường nói là những câu chuyện, những cái ký ức phức tạp, những câu chuyện có thể nói là đã xảy ra mà nó ảnh hưởng đến cuộc sống, cái cuộc đời của Đỉnh, cũng như chiến tranh Việt Nam và chiến tranh giữa Việt Nam và Miền Đỏ. Cái câu chuyện Đỉnh muốn dựng lên thường đó thì là những cái câu chuyện mà trên thế giới chưa từng nghe. Và một phần là nói về cái ký ức, là ký ức của mình nó cũng như là những cái mảnh vỡ vậy đó, là làm sao mình kết nó lại được. Mà trong khi những cái mảnh vỡ đó nó cũng bị nhiễm đi bởi những mảnh vỡ khác, rồi làm sao mà những cái mảnh vỡ này mình gắn nó lại để tạo lên một cái ký ức nó vững vàng hơn. mình phải đánh giá ký ức của mình nó có thật không, hay là nó đã bị nhiễm bởi những cái thứ khác rồi nó còn chính xác như là cái câu chuyện xảy ra không. Có những cái ký ức mình không còn như là mình tưởng, và nó ảnh hưởng đến những cái suy nghĩ của mình.
Vâng, trong số những cái ký ức chiến tranh đó thì có thể nhắc tới cái series tranh đàn From Vietnam to Hollywood, Video South China Sea Pig School. Vậy những cái ký ức mà anh muốn khơi gợi lên thì là gì ạ?
Cái series From Vietnam to Hollywood là từ Việt Nam đến Hollywood. Thì cái series đó là những hình về chiến tranh Việt Nam và về Việt Nam. Mấy cái hình đỉnh chụp từ mấy cái phim của Hollywood về chiến tranh Việt Nam, và những cái hình về chiến tranh Việt Nam đã những nhà báo đã chụp và đăng trên báo thế giới trong chiến tranh Việt Nam, những cái tấm hình nổi tiếng, và những cái hình gia đình cá nhân chụp trong lúc chiến tranh. Trong cái tác phẩm này thì mình đang tất cả những cái ký ức từ cái ký ức của Hollywood nó dựng lên, và những cái ký ức của những nhà báo, và cả những cái ký ức cá nhân của những người, của gia đình, cuộc sống lúc chiến tranh Việt Nam, mình định đang và lại với nhau để nói lên một cái ký ức nó lẫn lộn giữa giả và thiệt, giữa Hollywood và những cái người ta nói là second memory á, là ký ức đã qua của người khác đó, thì cũng như là mấy cái tác phẩm của nhiếp ảnh gia về chiến tranh Việt Nam, và những cái personal memory là những cái ký ức của cá nhân mình, nó lẫn lộn với nhau. Thì nó là một cái phim video, nó dựa trên cái chuyện sự thật xảy ra là ngày cuối cùng của chiến tranh Việt Nam, ngày 30 tháng 4. Đó là quân miền Bắc tràn vào, rất nhiều trực thăng nó bay ra Biển Đông, bay ra South China Sea đó. Nhưng mà lúc đó nhiều quá đi, thật ra không có đủ chỗ trên những chiếc tàu hạm của quân đội Mỹ để họ đậu. Thì từ từ họ phải dục bỏ những cái chiếc trực thăng này. Thì trong cái chiến tranh Việt Nam thì quân đội Mỹ họ đem đến 5.000 chiếc trực thăng gắn súng. Khi mà chính phủ Mỹ đem 5.000 chiếc trực thăng này về, họ nghĩ là những cái vũ khí này có thể giúp họ trong chiến tranh. Nhưng mà rốt cuộc rồi cuối chiến tranh này họ cũng phải dục bỏ nó như là rác, như là một cái gì đó xuống biển, rồi biển nó lấp lại. Nó biến mất hết cả, một cái sự tẩy đi những cái dấu tích gì hết trơn. Đại khái là những cái câu chuyện đó mình đã xem rồi, có thể thấy rồi, nhưng mà mình không có suy nghĩ nó sâu sắc lắm. Thì đem những câu chuyện như thế để mình suy nghĩ, để có thể mình đánh giá nó ảnh hưởng sao trong cái xã hội này, ảnh hưởng sao đến những ký ức của mình.
Anh đã sang Mỹ học tập và đã lập nghiệp. Sự nghiệp nghệ thuật của anh đã khởi đầu từ Mỹ, anh đã có những cái triển lãm, rồi sau đó anh lại quyết định về lập nghiệp tại Việt Nam. Anh có thể giải thích thêm một chút về cái quyết định này được hay không ạ? Tại sao anh không tiếp tục sự nghiệp ở nước ngoài mà lại quay trở lại Việt Nam?
Quyết định trở về Việt Nam nó có nhiều chuyện lắm. Nhưng mà nghĩ cái điểm chính là đỉnh không bao giờ nghĩ là mình ở đúng vị trí của mình khi mà đến bên Mỹ đó. Nó sai rồi cứ tiếp tục rồi cố gắng là mình phải hòa nhập. Đỉnh không có thích cái đó. Tại sao mình cứ phải cố gắng trong khi mình không có thể là bình thường được? Trong khi luôn luôn phải đấu tranh để hòa nhập, rồi lâu lâu có một vài cái thằng Mỹ trắng nó kỳ thị, nó nhắc mình là không phải người đó. Mình không có thích cái cuộc sống như thế. Mình muốn sống một cuộc sống đó, mình không cần suy nghĩ gì hết về mình là người da trắng hay là người da đen hay là người da vàng. Chứ một phần nữa là cuộc sống ở bên Mỹ nó rất là khác với Việt Nam, nó rất là nhà ai nấy ở. Thành ra cái xã hội rất là khác những gì mà khi đỉnh còn nhỏ tới lớn đó. Thì như đâu cái thành phố Hà Tiên ở đó thì mọi người biết nhau cả rồi, nhà ai mình cũng có thể chạy vào rồi chạy ra. Còn qua bên Mỹ á, trời ơi, nó đóng cửa kín về những cái thành phố nhỏ đó, nó rất là buồn. Tại vì sáng sớm ra họ đi làm hết rồi, đi ra ngoài đường như là thành phố ma vậy đó. Thành ra đỉnh thấy cuộc sống nó không có thích hợp với mình. Rồi nhưng mà lúc đó thì khi mà đến Mỹ thì tới khi mà mình định học xong rồi mà về thăm Việt Nam lần đầu tiên á, thì mình cứ nghĩ là không còn cái cách nào khác hết, phải chịu đựng, phải chấp nhận cái này, phải cố gắng thôi. Nhưng mà khi về Việt Nam lần đầu tiên 93 để thăm Việt Nam đó, thì anh thấy cái cuộc sống này nó thích hợp hơn với mình. Nhưng mà nói thiệt là lúc đó về thì thấy ở bên Mỹ thì mình nghĩ mình Việt nhiều hơn là Mỹ, nhưng mà về tới Việt Nam thì mới thấy mình nhiều Mỹ hơn là Việt. Thì Định cũng có một phần nào đó đã quyết định là sẽ cố gắng trở về sống ở Việt Nam, tìm cách nào đó, thì cũng từ 93 tới 97 thì cứ đi đi về về, ở 3 tháng bên Việt Nam rồi ở 3 tháng bên Mỹ, rồi từ từ mình bắt đầu mới hòa nhập lại. Rồi tới 97 Định quyết định là ở Việt Nam luôn. Không về sống bên Mỹ nữa, nhưng mà tại công việc cũng nhiều ở bên Mỹ, triển lãm ở chỗ này chỗ kia bên Mỹ và mấy nước khác thì cũng đi hoài. Định có thể là một phần may mắn là được quốc tế biết đến, thành ra Định cũng có thể triển lãm ở bất kỳ nơi nào.
Là một nghệ sĩ đương đại đã có rất là nhiều triển lãm, ví dụ như là ở Nhật Bản, Úc, ở Mỹ, những cái bảo tàng rất là danh tiếng, và lần này là ở Pháp nữa. Còn trong nước, tại Việt Nam, anh có tổ chức triển lãm hay không ạ?
Hiện giờ Định chưa tổ chức triển lãm ở Việt Nam. Có thể nói là mình không có đồng ý với cái cách mà kiểm duyệt của Sở Văn hóa của Việt Nam. Mỗi lần triển lãm thì mình phải trình cho họ tác phẩm rồi và họ tự chọn. Định thấy là người ta có nói là khi mà mình muốn kiếm thấy cái xấu thì sẽ thấy cái xấu. Còn nếu mà khi mà mình muốn thấy cái tốt, cái đẹp thì mình sẽ thấy cái đẹp, tốt, cái đẹp. Định thấy là như Sở Văn hóa họ chỉ muốn kiếm những cái xấu thôi. Thành ra Định không có thích cái cách họ kiểm duyệt. Thành ra Định chưa có muốn triển lãm tại Việt Nam. Nhưng mà Định cũng rất là mong muốn một ngày nào đó cái cách kiểm duyệt của họ sẽ thay đổi. Thì lúc đó Định rất là sẵn sàng để triển lãm ở Việt Nam.
Anh là chủ của sàn Art, đó là một trong những cái không gian, một trong những cái trung tâm nghệ thuật đương đại lớn của Việt Nam. Vậy anh có thể giới thiệu cho thính giả của đài EFI một chút về sàn Art, về cái ý tưởng hình thành cái không gian nghệ thuật đương đại này hay không?
Sàn Art là một cái không gian phi lợi nhuận Định và vài người bạn đã dựng lên 2007, và đến hôm nay thì nó được mười mấy năm rồi. Nó không phải là không gian lớn nhất, nhưng mà có thể là nó cũng có một cái ảnh hưởng rất là mạnh mẽ tới mỹ thuật đương đại và một nhóm giới họa sĩ ở Việt Nam. Sàn Art là một cái không gian mình dựng lên với mấy đứa bạn đó, là để chia sẻ những gì mình biết về mỹ thuật đương đại cho nhiều họa sĩ trẻ, và cũng tạo ra một cái không gian để họa sĩ đương đại đến với nhau. Tại vì hiện giờ đó, nói sự thật là đó, thì cả bảo tàng mỹ thuật của Việt Nam vẫn chưa sẵn sàng đón nhận mỹ thuật đương đại. Thành ra những cái họa sĩ mà đương làm mỹ thuật đương đại, họ cần một cái không gian để họ thí nghiệm, để họ trưng bày những gì họ làm, những gì họ suy nghĩ. Thành ra cái không gian như thế là rất cần thiết. Sàn Art và nhiều không gian khác cũng như ở Hà Nội và ở Sài Gòn thì góp sức với nhau để tạo lên một cái nền để hỗ trợ những họa sĩ mà ra trường, đại học, để họ có một cái nơi để đến để học hỏi thêm và hiểu biết thêm về mỹ thuật đương đại, và mong muốn là sau đây sẽ có một cái không gian lớn hơn để tiếp tục làm những gì Việt Nam cần.
Nhân nói về mỹ thuật đương đại của Việt Nam, anh có những nhận định gì về cái nền mỹ thuật đương đại của Việt Nam ạ?
Trong vài năm nay thì mỹ thuật đương đại của Việt Nam nó đương thay đổi rất nhanh. Một số là những người như Định là ở nước ngoài về rồi ở lại rồi làm mỹ thuật đương đại rồi chia sẻ những gì mình biết về mỹ thuật đương đại. Còn cũng có một nhóm họa sĩ trẻ có điều kiện, hoặc là họ được học bổng và họ đi học mỹ thuật đương đại ở nước ngoài, ở bên Mỹ, ở bên châu Âu, ở gì rồi họ trở về Việt Nam họ lập nghiệp. Thì thấy một số họa sĩ như thế, người Việt đi học ở nước ngoài trở về thì họ rất là thành công, họ được nhiều cũng như bảo tàng hoặc là những chương trình trên thế giới mời đi triển lãm, thì mình nghĩ là rất là tốt và thấy rõ ràng là có một cái sự thay đổi trong mỹ thuật của Việt Nam và một bước đi rất là tốt và vững chắc.
Vâng, RFI xin chân thành cảm ơn nghệ sĩ Lê Quang Đình đã tham gia chương trình. Xin nhắc lại là triển lãm Sợi đàn ký ức của nghệ sĩ đương đại Lê Quang Đình tại Bảo tàng Quai Branly-Jacques Chirac, Paris, ở Pháp sẽ kéo dài cho đến ngày 20 tháng 11 năm 2022.